Hi, xin chào mọi người. Hôm nay mình đã quay trở lại với một tập mới. Dạo này mình xuyên ra các cái tập mới hơn, tại vì mình thấy là các bạn vào để nghe nhiều hơn á, cho nên mình rất là vui. Và mình nghĩ là những cái chia sẻ của mình sẽ giúp ích được cho nhiều bạn, cũng như là các bạn cũng sẽ liên lạc lại với mình, cũng sẽ giúp ích ngược lại cho mình. Và bây giờ mình bắt đầu thôi. Hôm nay mình sẽ kể về cái trải nghiệm. Nói chung là tựa đề ngày hôm nay á, mình sẽ vừa nói về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn ha. Và bắt đầu với nghĩa đen trước, đó là thật sự mình đã đi nhổ răng khôn ở tuổi 25. Và đầu tiên để nói về chiếc răng khôn của tụi mình thì nó thực sự không có khôn như tụi mình nghĩ, đúng không? Tại vì nó mọc, thường là nó sẽ bị mọc lệch, bị một lệch một ngang, hoặc là không bao giờ mà nó, nói chung là rất là hiếm trường hợp mà nó mọc thẳng một cách tự nhiên và không bị bất kỳ vấn đề gì. Thông thường thì răng khôn của tụi mình á, nó sẽ mỗi người sẽ có 4 cái răng khôn, 2 cái hàm trên, 2 cái hàm dưới, đúng không? Thì cái răng khôn của chúng ta là cái răng số 8, thì nó sẽ mọc ở trong cùng. Và thông thường là nó sẽ mọc khi mà tất cả các cái răng khác đều đã được mọc lên hết rồi, thì cái răng này nó mới bắt đầu trồi lên. Thì như vậy nó sẽ không có chỗ, giống như là tất cả mọi người vô vị trí hết rồi á, vô từng cái ghế hết rồi, mà bây giờ không có cái ghế nào trống mà mình vẫn phải ngồi á, cho nên là nó sẽ cứ mọc đại lên ở một cái vị trí nào đó trong cái khoang, trong cái khoang hàm của mình. Và cái khổ nhất á, đó là nó mọc lệch hoặc là mọc ngang, nó đâm vào cái răng kế bên, đó là răng số 7 của mình. Thì thông thường đây là cái triệu chứng và cái vấn đề mà thường gặp nhất ở người lớn á, đó là răng khôn nó mọc, răng số 8 của mình á, răng khôn nó mọc, nó sẽ đâm vào cái răng số 7. Thì như vậy nó sẽ làm cho cái răng số 7 bị tổn thương, bị sâu, và thậm chí nó sâu luôn cái răng số 8 luôn. Hoặc là nó sẽ rất là khó vệ sinh. Và thông thường á, tụi mình hay ăn uống này này nọ kia, nó hay mắc vào trong cái răng khôn của mình á, nó làm cho nó sẽ có những cái dấu hiệu như là bị sâu răng, bị các cái bệnh về đường viêm núu nè, hoặc là bị gây ra những cái triệu chứng như là hôi miệng vân vân. Đó, thì nó sẽ gây ra những cái tình trạng như vậy nếu như mà răng khôn mọc lệch. Thì cái khoảng đầu tháng 10 là răng khôn của mình bắt đầu là nó mọc và nó đâm lệch vào cái răng kế bên. Cho nên là mình cảm thấy rất là đau, trời, nói chung là đau răng á, là nói chung là nó khó chịu hơn là mọi cái cảm giác trên cái cuộc đời này mà mình cảm thấy là mình đã từng trải qua. Rất là khó ngủ. Năm ngoái mình cũng đã từng đau một lần, nhưng mà cái răng khôn ở cái hàm bên trái mình á là nó mọc lên cũng tương đối may mắn, là nó cũng tự nhiên, nó cũng thẳng, nó không có xiên mà nó mọc ngầm ở trong cái hàm á. Còn cái bên phải ngay cái lần này á thì nó lại mọc xiên, đâm ngược vào trong cái răng kế bên luôn. Cho nên bắt buộc cái trường hợp này là mình phải nhổ. Đó, thì mình rất là đau răng mọi người ơi. Thì khi mà mọi người bị đau răng á, mọi người đi ra ngoài tiệm thuốc, mọi người mua thuốc á, thì dược sĩ họ cũng sẽ cung cấp cho mình thuốc mà uống theo liều á, thì nó sẽ giúp là giảm đau viêm cho mình, và các bạn sẽ cảm thấy là nó sẽ đỡ liền trong cỡ khoảng chỉ cần 1-2 ngày sau đó thôi, nó không có đau nữa. Nhưng mà sau đó nó sẽ tái diễn lại nếu như mà cái tình trạng răng khôn đó chưa được giải quyết. Thì cái việc mà nhổ răng khôn nó sẽ là một cái tiểu phẫu trong nha khoa, người ta sẽ lấy cái răng khôn của mình ra một cách nhẹ nhàng nhất bằng cách là người ta sẽ chích thuốc tê, người ta sẽ chích thuốc tê mình á. Thì mình cũng tưởng tượng ra là cái cảnh mà nhổ răng khôn, tại vì các bạn rứt một cái răng ra thì nó sẽ kinh khủng cỡ nào, đúng không? Thì mình nghĩ là nó sẽ rất là đau, nhưng mà cái trải nghiệm nó nhẹ nhàng hơn cái mức mình tưởng tượng. Thế là đầu tiên thì mọi người cũng sẽ được cậu chích thuốc tê á, thì nguyên một phần nữa bên cái hàm của các bạn sẽ không có cảm giác nữa luôn. Cảm giác giống như là ai đụng vô hay đánh vô mặt mình á, mình cũng không có cảm giác gì luôn. Do đó là khi mà nhổ cái răng khôn ra thì mình cũng không có cảm giác. Thì khi các bạn về nhà nó vẫn còn thuốc tê, nó cũng không đau luôn. Tức là trong cái quá trình nhổ cho đến sau cái quá trình mà nhổ xong nó cũng không đau. Tới khi nó hết thuốc tê nó hơi ê ê, thì lúc đó cũng là lúc mà tụi mình uống thuốc vào rồi. Mà khi uống thuốc thì trong cái liều thuốc mà mình được kê á, mình sẽ có luôn cái thuốc giảm đau, cho nên là nó cũng không có cái vấn đề gì nhiều. Cho nên là cỡ khoảng 2-3 bữa sau thì bạn nên đi tái khám để mà bác sĩ, nha sĩ họ sẽ check lại cái răng của mình. Đó, check lại là xem là mọi thứ đã ổn thỏa hết hay chưa. Và nếu mà có trường hợp là nếu cái răng kế bên của các bạn là răng số 7 á, mà nó đã bị tổn thương bởi cái răng khôn này rồi, là vì các bạn bị chèn á, bị đâm ngang qua cho nên là mình không có thể vệ sinh được á, thì mình sẽ phải có một cái cách thức, đó chính là mình phải chữa tủy cho cái răng kế bên. Đó, mà khi mà các bạn chữa tủy cho cái răng kế bên thì nghĩa là người ta sẽ rút hết tủy ra. Tại vì các bạn biết sao, tủy của tụi mình nó chính là cái sợi dây thần kinh cảm giác của cái răng. Do đó là một khi mà còn tủy mà tủy bị tổn thương thì các bạn sẽ rất là đau. Đó là lý do vì sao mà các cái răng sâu á, một khoảng thời gian nếu mà không được chữa trị thì nó sẽ bị đau răng. Và mình rất là khuyến khích các bạn là ở cái lứa tuổi như tụi mình á, là đã lớn, gọi là các bạn đã có thu nhập ổn định rồi, thì các bạn phải nên là 6 tháng cho đến là 8 tháng các bạn phải là đi kiểm tra răng một lần, cạo vôi răng, làm vệ sinh để giữ cho cái răng của mình á. Tại vì cái răng của mình nó là cái răng mọc vĩnh viễn rồi. Nếu như mà các bạn mất đi một cái răng nào trong đó thì mình sẽ phải rất là khổ sở khi mà mình phải cắm implant, mình phải làm tái tạo những cái răng giả. Mà một khi mà các bạn đã chữa tủy, giống như hồi nãy mình có đề cập á, là khi các bạn chữa tủy thì mình sẽ phải rút hết tủy ra, nghĩa là cái răng đó bây giờ nó chỉ là một cái răng không có được nuôi dưỡng nữa, thì nó mình sẽ phải bọc xứ nó lại, hoặc là mình bảo vệ nó để nó có chức năng nhai như bình thường, chứ thật sự là cái răng đó sẽ được xem như là nó đã chết rồi á. Do đó là nếu như mà trước đây răng mình nó sâu thiệt hại nặng quá thì người ta sẽ phải nhổ đi, nhưng mà bây giờ với cái kỹ thuật nha khoa hiện đại thì người ta sẽ không có nhổ, mà người ta sẽ rút hết tủy răng ra và sau đó người ta sẽ trám lại cho mình một cái răng hoàn thiện lại, rồi sau đó người ta sẽ bọc sứ hoặc là bọc titan, bọc cái gì đó để cho các bạn có được một cái răng hoàn chỉnh để sử dụng nó để ăn nhai hàng ngày. Đó là chia sẻ của mình về cái việc mà các bạn phải gìn giữ cái sức khỏe của hàm răng của mình. Và